Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026, thứ Bảy tuần Thánh. Canh thức vượt qua. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 28 từ câu 1 đến câu 10. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông, ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đêm cực thánh này, khi hội thánh long trọng cử hành mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, phụng vụ mời gọi chúng ta lắng nghe trình thuật tin mừng theo Thánh Matthêu, kể lại kinh nghiệm đức tin đầu tiên về Chúa Phục Sinh, kinh nghiệm của các người phụ nữ. Tin mừng kể rằng, chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Hai người phụ nữ lên đường khi trời còn mờ sáng, mang theo nỗi đau mất mát vì mất thầy. Con đường các bà đi là con đường dẫn tới mồ mả, là nơi dường như mọi hy vọng đã khép lại. Nhưng chính tại nơi được xem là cùng tận ấy, Thiên Chúa can thiệp. Thánh Matthêu kể tiếp: "Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên." Trong Kinh Thánh, động đất luôn gắn liền với các cuộc thần hiện, với sự can thiệp dứt khoát của Thiên Chúa. Động đất thường gợi lên sự tàn phá, nhưng trận động đất Phục Sinh không hủy diệt sự sống, mà hủy diệt quyền lực của cái chết. Tảng đá biểu tượng của sự khép kín, tuyệt vọng và bất lực đã bị lăn ra, và thiên thần ngồi lên trên đó. Cái chết đã bị khuất phục, mồ mả không còn giữ được đấng hằng sống. Thiên thần nói với các bà: người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm. Các phụ nữ được mời nhìn thẳng vào ngôi mộ trống, nhìn vào nơi từng là dấu ấn của thất bại và cái chết, để từ đó tin vào một khởi đầu mới. Quả thật, chỉ khi dám đối diện với cái chết, với tội lỗi, với những thất bại của mình, chúng ta mới có thể mở lòng đón nhận ơn tha thứ và sự sống mới của Thiên Chúa. Và Thiên Thần sai các bà lên đường: mau về nói với môn đệ người như thế này, người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông, ở đó các ông sẽ được thấy người. Tin mừng cho thấy một sự đảo ngược: từ đi về phía nấm mồ, nay rời bỏ mồ mả; từ ở lại trong sự chết, nay lên đường về với sự sống; từ im lặng đau buồn, nay trở thành người loan báo. Và Thánh Matthew cho biết, các bà tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Niềm vui phục sinh không xóa ngay sợ hãi, nhưng biến đổi nỗi sợ hãi thành niềm vui và sứ mạng. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không gặp các bà tại mộ, nhưng trên đường các bà đang chạy đi thi hành sứ mạng. Tin mừng thuật lại, Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: chào chị em. Chúa phục sinh đến gặp những ai dám rời bỏ nấm mồ, dám tin vào lời hứa và dám lên đường, dù còn sợ hãi, dù chưa hiểu hết mọi sự. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có thể cũng đang mang trong mình những nấm mồ của tội lỗi, của thất vọng, của đổ vỡ, của thất bại. Nhưng đêm nay, Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta quay bước, rời khỏi những nấm mồ ấy, để bắt đầu lại hành trình, tiến về sự sống. Và Người cũng nói với chúng ta, như đã nói với các phụ nữ: về báo cho anh em của Thầy. Người mời gọi chúng ta trở thành chứng nhân của sự phục sinh, ngay trong gia đình, giáo xứ và đời sống thường nhật của mình. Trong tông huấn Chúa Kitô đang sống, Đức Giáo hoàng Francisco đã viết những lời đầy hy vọng và khích lệ như sau: Đức Kitô đang sống, và Người muốn bạn sống. Người ở trong bạn, Người ở cùng bạn, và Người sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Bao lâu bạn tìm cách lánh xa, thì chính Đấng Phục Sinh ở gần bên bạn, mời gọi và chờ đợi bạn làm lại từ đầu. Khi bạn cảm thấy sự già nua vì buồn bã, thù hận, sợ hãi, nghi ngại hay thất bại, Người sẽ ở đó để một lần nữa trao cho bạn sức mạnh và hy vọng. Ước gì khi hân hoan mừng Chúa sống lại hôm nay, chúng ta cũng được ơn sống lại tình thân với Chúa, được cảm nghiệm niềm vui được Chúa chọn gọi và niềm vui được Chúa sai đi loan báo tin mừng. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con tin rằng Chúa đang sống và đang đồng hành với chúng con. Xin giúp chúng con rời bỏ mọi nấm mồ của tội lỗi và sợ hãi, để bước đi trong ánh sáng và niềm vui phục sinh. Amen.
Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì? Trên trường bà thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe. Tôi là tôi đã thấy nấm mồ của Đức Kitô.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu. Lúc 9 giờ 30 sáng thứ năm tuần thánh, ngày 2 tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ làm phép dầu thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 40 hồng y, 20 giám mục và khoảng 1.800 linh mục trước sự hiện diện của 2.500 giáo dân tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của sứ mạng Kitô giáo trong bối cảnh bước vào Tam Nhật vừa qua. Ngài khẳng định cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu không chỉ là sự kiện để tưởng niệm, nhưng chính là trung tâm biến đổi đời sống và sứ mạng của mỗi tín hữu. Quyền năng của Chúa có thể chữa lành, hòa giải, tha thứ và làm mới con người, giúp họ vượt qua sự cứng nhắc của cái tôi và mở ra với tha nhân. Đức Thánh Cha mời gọi mọi Kitô hữu ý thức rằng họ được Thiên Chúa sai đi, tham gia vào cùng một sứ mạng của Chúa Giê-xu. Mỗi người sống sứ mạng này theo ơn gọi riêng, nhưng luôn trong sự hiệp thông với cộng đoàn. Giáo hội là một cộng đoàn được sai đi, không sống khép kín, mà hướng ra ngoài để phục vụ, đặc biệt những người nghèo, bị giam cầm, đau khổ và lạc lối. Một điểm quan trọng của sứ mạng là sự từ bỏ hay ra đi. Noi gương Chúa Giê-xu, Đấng đã từ bỏ chính mình, người Kitô được mời gọi rời bỏ những gì quen thuộc, an toàn, để bước vào điều mới mẻ. Tuy nhiên, việc ra đi này không có nghĩa là chối bỏ quá khứ, nhưng là hòa giải với nguồn gốc, nhận ra cả ân huệ lẫn giới hạn của bản thân. Chỉ khi biết buông bỏ, con người mới thực sự tự do để tiến bước và trưởng thành trong sứ mạng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của các thánh như những chứng nhân sống động của đức tin. Đức Thánh Cha nói, trong giờ phút tăm tối của lịch sử này, Thiên Chúa muốn sai chúng ta đi lan tỏa hương thơm của Chúa Kitô ở những nơi mà mùi sự chết đang lan tràn. Chúng ta hãy canh tân lời xin vâng của mình đối với sứ mạng đòi hỏi sự hiệp nhất và mang lại bình an. Vâng, chúng con đây. Hãy vượt qua cảm giác bất lực và sợ hãi. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại, trong khi mong đợi Chúa đến. Thánh lễ tiếp tục với nghi thức các tư tế lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục, rồi cộng đoàn cầu nguyện theo những ý nguyện phổ quát, bắt đầu là lời cầu cho Đức Thánh Cha, cho đến cộng đoàn dân Chúa và các nhu cầu của xã hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lần lượt làm phép các bình dầu dự tầm, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến, dùng trong việc ban các bí tích. Được các phó tế dâng lên trước mặt Ngài.
Tin Jerusalem, linh mục bề trên dòng Phanxicô tại thánh địa nói rằng, phục sinh giúp chúng ta nhìn lịch sử bằng ánh mắt Thiên Chúa. Trong sứ điệp công bố ngày 1 tháng 4 vừa qua, cha Francesco Genpo, bề trên dòng Phanxicô tại thánh địa, mời gọi các tín hữu sống một phục sinh như thời gian hy vọng đích thực để tin rằng từ bỏ bạo lực không phải là yếu đuối, tha thứ không phải là thất bại, và cái chết không phải là kết thúc. Cha Genpo viết, trên mảnh đất này, nơi chúng ta vẫn đang trải nghiệm gánh nặng của chiến tranh, bạo lực, sợ hãi và bất định, sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là một lời nói xa vời, mà là một thực tại cụ thể, đòi hỏi chúng ta thay đổi cách nhìn, không để mình bị chi phối bởi phán đoán của thế gian, nhưng học cách đọc lịch sử bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Trong một thời đại đầy thương tích và đau khổ, chúng ta được mời gọi sống sự phục sinh không chỉ như một biến cố quá khứ, mà là một thực tại đang chạm đến chúng ta hôm nay và đưa ra một phán xét về đời sống của chúng ta. Sự phục sinh đảo ngược mọi tiêu chuẩn. Thế gian cho rằng sức mạnh nằm ở quyền lực và chiến thắng, còn Thiên Chúa cho thấy sức mạnh thật sự nằm ở việc hiến thân, yêu thương đến cùng và hy sinh vì điều thiện lớn lao hơn. Nếu thế gian nhìn thập giá như thất bại, nhục nhã và điên rồ, thì Thiên Chúa qua sự phục sinh lại khẳng định, chính nơi đó là sự khôn ngoan đích thực và chiến thắng thật, chiến thắng của tình yêu trao hiến trọn vẹn. Phục sinh, thời điểm sự sống thắng sự chết, ánh sáng thắng bóng tối, tình yêu thắng hận thù, mời gọi chúng ta tin rằng từ bỏ bạo lực không phải là yếu đuối, tha thứ không phải là thất bại, cái chết không phải là kết thúc. Cha Genpo người Ý là bề trên cấp cao thứ 169 của hơn 300 linh mục và tu huynh dòng Francisco tại 30 nước, nhất là tại Israel, Palestine, Jordani, Syria, đảo Síp, Ai Cập và Hy Lạp. Ngoài các tu viện, dòng còn đảm trách 74 đền thánh, 25 giáo xứ và 18 trường học. Cha Genpo cũng là thành viên hội đồng các vị bản quyền tôn giáo tại Thánh Điện. Trong sứ điệp, cha bề trên Genpo gửi lời chúc một mùa phục sinh tràn đầy hy vọng đích thực, có khả năng đổi mới con tim và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúa Kitô đã sống lại, đó là niềm xác tín của chúng ta, đó là bình an của chúng ta.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng tổ chức bữa tiệc yêu thương trong thứ năm tuần thánh. Trong bầu khí thiêng liêng của tuần thánh, Tòa Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng cùng với Caritas Giáo phận đã tổ chức bữa ăn dịp thông dành cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố vào sáng thứ năm tuần thánh, ngày 2 tháng 4 vừa qua, tại khuôn viên Tòa Giám mục. Buổi họp mặt quy tụ gần 300 anh chị em thuộc nhiều hoàn cảnh kém may mắn, người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn. Hiện diện trong buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa này có Đức Giám mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri, quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý nữ tu cùng đông đảo anh chị em Caritas. Trước bữa ăn, mọi người đã cùng nhau lắng nghe những chia sẻ chân tình từ cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc Caritas Giáo phận. Cha gợi mở ý nghĩa sâu xa của ngày gặp gỡ huynh đệ từ lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: anh em hãy cho họ ăn. Đây là một tình yêu không loại trừ, không phân biệt, nhưng luôn mở ra cho tất cả, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Đúng 11 giờ, bữa ăn hiệp thông chính thức bắt đầu. Mọi người cùng thưởng thức bữa ăn trong tình thân và vui tươi, không có khoảng cách giữa người cho và người nhận. Trong những lời chia sẻ ngắn gọn, Đức cha Giuse mời gọi mọi người luôn sống trong tình thân ái đồng bào, biết quan tâm và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Ngài nhấn mạnh, dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một phẩm giá và đều xứng đáng được yêu thương. Chính khi biết mở lòng, con người mới thực sự tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Bữa ăn hiệp thông thứ năm tuần thánh không chỉ là một hoạt động bác ái thường niên, nhưng còn là một lời chứng sống động về tin mừng tình yêu. Đó là nơi mà lời Chúa được hiện thực hóa, nơi giáo hội trở nên gần gũi hơn với những người nghèo, và nơi mà mỗi người được mời gọi trở nên khí cụ của lòng thương xót.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh. Vào lúc 17:30 thứ năm tuần thánh, ngày 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tiệc ly tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, để mừng kính việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể và chức linh mục. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y giáo quản Roma Pandorena, một số hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục, đặc biệt là các vị trong kinh sĩ đoàn đền thờ này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của việc bước vào tam nhật thánh, không như người ngoài cuộc, nhưng như những người được chính Chúa Giêsu mời gọi tham dự bữa tiệc ly, trong đó bánh và rượu trở thành di tích cứu độ. Trong bữa tiệc này, tình yêu của Chúa Kitô được diễn tả trọn vẹn, người yêu đến cùng, biến tình yêu thành hành động cụ thể và của anh nuôi dưỡng con người ngay giữa một thế giới đầy sự dữ. Trọng tâm của bài giảng của Đức Thánh Cha là cử chỉ rửa chân. Đây không chỉ là một hành động khiêm nhường mang tính luân lý, nhưng là mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa và lối sống của người. Khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng đích thực của Thiên Chúa, không phải là thống trị nhưng là phục vụ, không phải là tìm kiếm vinh quang trần thế nhưng hiến mình trong yêu thương. Qua đó, Chúa phá vỡ những quan niệm sai lầm của con người về Thiên Chúa và về chính con người vốn thường gắn liền với quyền lực, chiến thắng và sự sợ hãi. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cám dỗ thường xuyên của con người, đó là tìm kiếm một Thiên Chúa phục vụ lợi ích cá nhân thay vì đón nhận một Thiên Chúa của tình yêu tự hiến. Trái lại, chính hành động khiêm hạ của Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân mới là biểu lộ trọn vẹn của quyền năng và tình yêu Thiên Chúa. Hành động ấy không chỉ thanh tẩy con người mà còn biến đổi họ, dạy họ biết yêu thương cách chân thật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Giê-xu không chỉ làm gương, nhưng còn trao cho các môn đệ một sứ mạng, các con hãy rửa chân cho nhau. Một điểm quan trọng khác là muốn phục vụ như Chúa Giê-xu, trước hết phải để Chúa phục vụ mình. Chỉ khi đón nhận tình yêu và sự thanh tẩy của Chúa, con người mới có thể thực sự bước theo Chúa Kitô. Qua đó, xin Chúa cho thấy, Ngài không đến để thống trị hay hủy diệt, nhưng để giải thoát và ban sự sống. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức truyền thống, rửa chân cho 12 linh mục, tượng trưng cho 12 tông đồ. Các vị được chọn là 11 linh mục do chính Đức Thánh Cha truyền chức hồi năm ngoái, trong đó có một linh mục người Việt Nam là cha Phêrô Nguyễn Ngọc Hiếu. Vị thứ 12 là cha linh hướng đại chủng diện của giáo phận Roma. Nghi thức rửa chân trở lại hành động khiêm nhường của Chúa Giê-xu đã rửa chân cho 12 môn đệ trước bữa tiệc này. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã quy định nghi thức cổ xưa này vào năm 1955 như một phần có thể thực hiện trong thánh lễ tiệc này. Cho đến năm 2016, nghi thức này chỉ dành cho nam giới. Đức Giáo Hoàng Francisco đã mở rộng cho cả nam và nữ. Ngài thường đến các nhà tù để cử hành thánh lễ, để rửa chân cho một số tù nhân, kể cả các nữ tù nhân, dù họ là người Hồi giáo. Đức Cố Giáo Hoàng thường sử dụng nghi thức này để nhấn mạnh đến những nhóm bị gạt ra bên lề xã hội. Việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đối lại truyền thống của các vị giáo hoàng trước Đức Francisco cho thấy ngài muốn trở lại thói quen trước đây.
Tin giáo phận Thái Bình. Linh mục đoàn giáo phận Thái Bình tỉnh Trâm tháng 4. Vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 4 vừa qua, quý cha trong linh mục đoàn giáo phận Thái Bình đã quy tụ về tòa giám mục để tham dự kỳ tỉnh Trâm tháng 4, chuẩn bị bước vào Tâm Nhật Thánh. Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, chủ chăn giáo phận, đã có giờ chia sẻ mục vụ vào lúc 16 giờ về các hoạt động của giáo phận trong thời gian qua và định hướng cho tương lai. Đức cha bày tỏ sự hài lòng về chương trình 24 giờ cho Chúa và sự thành công của ngày giới trẻ giáo phận với gần 5.000 bạn trẻ tham dự. Hướng tới Tâm Nhật Thánh, Đức cha đặc biệt lưu ý về việc giữ sự trang nghiêm và tinh thần chay tịnh. Bên cạnh đó, Đức cha cũng thông báo về các sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong các tháng tới, như Chúa Giật Chúa Chiên Lành tại Đại Chủng Viện Thánh Tâm. Bên cạnh đó, Đức cha cũng mời gọi việc cầu nguyện cũng như đóng góp cho Đại Chủng Viện trong sự kiện này. Đại hội Thánh Nhạc Toàn Quốc, lần đầu tiên tổ chức tại Thái Bình vào đầu tháng 5, quy tụ các nhạc sĩ và ca trưởng khắp cả nước về hội thảo Thánh Nhạc. Vấn đề vườn thánh linh mục, cha Giuse Trần Xuân Chiêu báo cáo về tiến độ xây dựng và việc di dời mộ phần các linh mục tại nghĩa trang Đại Chủng Viện. Kế đó, các linh mục cũng lắng nghe chia sẻ tĩnh tâm từ linh mục Phêrô Vũ Khắc Năng về đề tài đồng hành cùng giáo dân trong kinh nguyện và thánh lễ. Quý cha đã dành thời gian để cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Thánh Thể, hồi tâm và lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau hết, linh mục đoàn cùng hiệp thông với Đức cha giáo phận cử hành thánh lễ truyền dầu vào sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Thái Bình.
Tin Damasco, Syria. Các nhà thờ tại Syria được tăng cường bảo vệ an ninh trong dịp phục sinh. Do các cuộc bạo lực gần đây nhằm vào các Kitô hữu, chính quyền Syria sẽ tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các nhà thờ trong dịp lễ phục sinh tới đây. Các cơ quan truyền thông cho biết, Bộ Nội vụ Syria đã triển khai thêm lực lượng an ninh tại các nhà thờ ở những thành phố có đông Kitô hữu. Mức độ căng thẳng hiện nay cũng được thể hiện qua tuyên bố chung của các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô tại Syria, như Đức Thượng Phụ Chính Thống Syria Abraham thứ 2, Đức Thượng Phụ Chính Thống Antiochia Gioan thứ 10 và Đức Thượng Phụ Công giáo Memphis Joseph Absi. Tuyên ngôn chung được công bố sau cuộc họp khẩn cấp tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống Antiochia ở Damascus. Các vị cho biết, nhân dịp phục sinh sắp tới, các nghi lễ sẽ được cử hành trong nhà thờ mà thôi, sẽ không có các cuộc rước hay lễ hội công cộng vì lý do an ninh. Các vị lãnh đạo mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt bạo lực và bày tỏ quan ngại sâu sắc về an ninh của Kitô hữu và cho rằng hòa bình giữa các tôn giáo đang bị đe dọa nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường kiểm soát việc phổ biến vũ khí, thiết lập an ninh và ổn định, đồng thời bảo vệ phẩm giá của mọi công dân không phân biệt. Syria chỉ có thể có tương lai tốt đẹp nếu mọi công dân, bất kể sắc tộc hay tôn giáo, đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về những hiệu quả từ cuộc phục sinh của Đức Kitô. Trong đó chúng ta đã nói về việc người thăng thiên, việc người chuẩn bị cho Chúa Thánh Thần hiện xuống và cái nhìn tổng quát về ngày người quang lâm. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem Chúa Thánh Thần là đấng nào. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Điều đó có nghĩa là chúng ta tôn kính, thờ phượng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Quả thật, từ những thế kỷ đầu, giáo hội đã tuyên xưng Chúa Thánh Thần là một trong ba ngôi Thiên Chúa, đồng bản thể với ngôi Cha và ngôi Con. Trước khi về trời, Đức Giê-xu đã hứa với các môn đệ, người sẽ xin Chúa Cha sai đến cho các ông một đấng bảo trợ khác. Quả thật khi Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các môn đệ, khi đó họ đã thực sự hiểu được điều Đức Giê-xu đã nói. Sách Công vụ Tông đồ kể lại, lòng họ tràn ngập niềm vui, cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Chúng ta biết rằng, sau khi các môn đệ của Đức Giê-xu nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, họ nhận được các đặc sủng, nhờ đó họ có thể nói tiên tri và thậm chí làm được các phép lạ. Thực tế cho thấy, ngày nay trong hội thánh vẫn có những người đặc biệt được Thiên Chúa ban cho những đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, họ làm được các việc tương tự như vậy. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, Thánh Nhân giúp chúng ta hiểu được thế nào là đặc sủng. Theo đó, đặc sủng được gọi là ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chẳng hạn, ngoài ơn có thể chữa lành, còn có các ơn như ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn chú giải, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn đức tin. Nói gọn hơn, đó chính là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Đó chính là các ơn đặc biệt để hướng dẫn quản trị một cộng đồng, để yêu thương người thân cận và để loan truyền đức tin. Vậy Chúa Thánh Thần có vai trò nào trong đời sống của người tín hữu Chúa Kitô? Có thể nói, tất cả các việc làm của Đức Giê-xu đều nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động. Nói cách khác, sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa, đấng mà chúng ta cũng gọi là thần khí, được biểu lộ cách đầy đủ và trọn vẹn trong cuộc đời Đức Giê-xu. ngay từ khởi đầu công cuộc cứu độ của ngôi hai Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Giêsu thành thai trong lòng Đức Maria. Cũng chính Chúa Thánh Thần đã xác nhận Đức Giêsu là con yêu dấu khi người chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Sau đó cũng chính Chúa Thánh Thần dẫn người vào hoang địa. Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong cuộc đời Đức Giêsu cho đến khi người chút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Sau khi Đức Giêsu sống lại, người lại ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Như người nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Vậy, trong hội thánh, giáo hội thường nhắc đến Chúa Thánh Thần dưới những tên gọi và hình ảnh nào? Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu. Các Kitô hữu trong thời giáo hội sơ khai đã biết đến Chúa Thánh Thần như là dầu chữa bệnh, nước ban sự sống, cơn gió mạnh hay hình lưỡi lửa. Còn chính Đức Giêsu thì người nói về Chúa Thánh Thần như là đấng bào chữa, đấng an ủi, là thầy dạy và là thần chân lý. Trong lịch sử, biểu tượng chim bồ câu cũng được dùng làm biểu tượng của hòa bình. Thiên Chúa ký kết với loài người một giao ước hòa bình, diễn tả qua việc ông Noe thả chim bồ câu ra, và sau đó nó quay trở lại với ông trên tàu. Tương tự như vậy, trong thời cổ đại, người ngoại giáo cũng coi chim bồ câu là biểu tượng cho hòa bình và tình yêu. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên, các Kitô hữu hiểu ngay rằng Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa đã xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu khi người chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Còn ngày nay, chim bồ câu là dấu chỉ hòa bình được thế giới công nhận và là một trong những tượng trưng lớn về sự hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại. Trong các sinh hoạt của giáo hội, nhất là khi cử hành các bí tích, thừa tác viên nhân danh Chúa Kitô ban Chúa Thánh Thần qua việc đặt tay và sức dầu trên người thụ lãnh. Trong Kinh Tin Kính, giáo hội tuyên xưng Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Vậy, nói qua các tiên tri nghĩa là gì? Thư gửi tín hữu Do Thái đã nói, thủa xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Đây là phần nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho một số người để họ nhân danh Chúa, nói ra điều Chúa dạy, và sửa soạn lòng dân đón chờ đấng cứu thế. Chúng ta gọi họ là các tiên tri hay các ngôn sứ. Bên cạnh đó, Thiên Chúa cũng dùng các tiên tri này để an ủi, hướng dẫn và khuyên bảo dân chúng. Trong số các tiên tri, chúng ta thường biết đến các tên tuổi nổi bật như Isaiah, Jeremiah, Ezekiel và còn nhiều tiên tri khác nữa. Thánh Gioan Tẩy Giả được coi là vị tiên tri cuối cùng. Ngài không những chỉ báo trước về việc Đức Giêsu sẽ đến, mà Ngài còn gặp gỡ và loan báo trực tiếp về Đức Giêsu rằng: "Đây là Thiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa, về hoạt động của Ngài qua các tiên tri trong Cựu Ước, và cụ thể nhất là trong cuộc đời Đức Giêsu. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về các hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Đức Maria. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
cầu ngài hiện cứu buồn con khát khao ngài. Thánh thần Chúa, dù chàng từ bên lòng người đang xa băng. Thánh thần Chúa, cầu ngài ban ơn lửa thiên đốt trong vùng. Biết tìm đến nguồn mạch chân lý sống trong an bình. Cầu ngài dần xuống đó, ngọn lửa men cháy trong tim con. Dạt dào tình yêu thương, tình yêu Chúa men thương muôn người. Thánh thần Chúa, cầu ngài soi sáng hồn con sống thiên nhiên. Biết tìm đến thờ phượng tìm Chúa hồng lần luôn chứa cha. Thánh thần Chúa, mở rộng tâm con lòng thương mến muôn người. Sống đời Chúa, trọn vẹn yêu mến sống theo tin mừng. Cầu ngài vì ơn xuống đó, ngọn lửa mến cháy trong tim con. Dạt dào tình yêu thương, tình yêu Chúa mến thương muôn người. Chứa nguồn ơn Chúa không cùng. Thánh thần Chúa, ngài dạy con hết lòng yêu thương thứ ta. Thánh thần Chúa, mở miệng con ra để con biết ca ngợi. Biết đâu rằng nhờ lòng thương xót Chúa thương con nhiều. Cầu ngài hiện xuống đó, ngọn lửa men cháy trong tim con. Dạt dào tình yêu thương, tình yêu Chúa men thương muôn người. Thánh thần Chúa, ngài là chân lý đường đi đến cuối trời. Thánh thần Chúa, ngài nguồn dạy trong mọi ân sủng Chúa ban. Thánh thần Chúa, là nguồn ơn thiên đời con mãi trông chờ. Hãy đổ Chúa tràn ngập hồn con mến yêu thương ngài. Cầu ngài hiện xuống đó, ngọn lửa mến cháy trong tim con. Dạt dào tình yêu thương, tình yêu Chúa mến thương muôn người. Thánh thần Chúa, cầu ngài hiện cứu buồn con khát khao. Thánh thần Chúa, dù tràn từ bên lòng người đang xa băng. Thánh thần Chúa, cầu ngài ban ơn lửa thiên đốt trong vùng. Biết tìm đến nguồn mạch chân lý sống trong an bình. Cầu ngài hiện xuống đốt,
Từng kể lại kỷ niệm sâu đậm trong tuổi thơ của mình. Đó là một đêm mất điện trong ngôi làng nhỏ nơi ông sinh ra. Bóng tối đột ngột phủ xuống khắp nơi, những con đường quen thuộc trở nên mờ mịt, tiếng nói chuyện dần im bặt và mọi người lúng túng vì không biết phải làm gì trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy. Trong khi nhiều người còn đang loay hoay tìm nến hay đèn, một cụ già lặng lẽ bước ra sân, châm lửa thắp lên một chiếc đèn dầu nhỏ. Ánh sáng của chiếc đèn ấy thật ra không mạnh, không thể xua tan hoàn toàn bóng tối của cả ngôi làng. Thế nhưng điều kỳ lạ là chỉ với một ngọn đèn nhỏ bé ấy, những người đứng gần bắt đầu nhìn thấy nhau. Họ nhận ra khuôn mặt của nhau, tiếp tục câu chuyện còn dang dở và dần dần thắp thêm nhiều ngọn đèn khác. Nhìn mọi người xung quanh, cụ già mỉm cười hiền từ và nói một câu thật giản dị. Một ánh sáng nhỏ vẫn có thể xua tan bóng tối. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thoạt nghe đó chỉ là một câu nói rất đời thường. Tuy nhiên nếu suy nghĩ sâu hơn, ta sẽ nhận ra trong đó chứa đựng một chân lý rất lớn của đời sống con người. Thực vậy, bóng tối không chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng vật lý, nhưng còn là hình ảnh của nỗi sợ hãi, thất vọng và những khủng hoảng trong cuộc đời. Không ít lần trong hành trình sống, con người cảm thấy mình đang bước đi giữa những khoảng tối của lo âu và bất định. Khi bệnh tật ập đến, khi các mối tương quan đổ vỡ, khi chiến tranh, bạo lực hay bất công làm cho xã hội trở nên ngột ngạt. Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra những bóng tối ấy vẫn đang hiện diện. Tin tức mỗi ngày nhắc đến những cuộc xung đột chiến tranh, những cuộc khủng hoảng kinh tế, những gia đình tan vỡ, những người trẻ lạc hướng trong cuộc sống. Dường như nhiều tâm hồn đang sống trong một thứ bóng tối nội tâm, nơi niềm tin bị lung lay và ý nghĩa cuộc đời trở nên mờ nhạt. Thế nhưng giữa thực trạng ấy, đức tin Kitô giáo vẫn mạnh mẽ khẳng định rằng bóng tối không phải là tiếng nói cuối cùng. Bởi lẽ trung tâm của đức tin chúng ta chính là biến cố phục sinh của đức Kitô. Thật vậy, sau biến cố thập giá, các môn đệ đã trải qua một đêm tối tinh thần sâu thẳm. Thầy của họ bị kết án, bị đóng đinh và chết trên thập giá. Bao nhiêu hy vọng dường như sụp đổ. Tin mừng kể lại rằng họ đóng kín cửa phòng vì sợ hãi. Trong lòng họ lúc ấy có lẽ chỉ còn lại sự hoang mang và thất vọng. Thế nhưng, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, một biến cố đã làm thay đổi tất cả. Ngôi mộ trống, Đức Giê-xu đã sống lại. Sự sống đã chiến thắng sự chết. Ánh sáng đã bừng lên sau đêm dài tăm tối. Chính vì thế Đức Giê-xu đã nói một lời khẳng định đầy ý nghĩa. Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Những lời ấy không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng là một lời mặc khải sâu xa. Đức Kitô không chỉ mang ánh sáng đến cho nhân loại, nhưng chính người là ánh sáng. Ánh sáng ấy không phải là ánh sáng trắng tàn, nhưng là ánh sáng của sự sống vĩnh cửu. Ánh sáng không gì có thể dập tắt. Chính vì vậy, Thánh Phaolô đã nói một cách rất mạnh mẽ. Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. Lời khẳng định này cho thấy tầm quan trọng của biến cố phục sinh. Nhờ sự phục sinh của Đức Kitô, người Kitô hữu tin rằng, lịch sử nhân loại không bị nhấn chìm trong bóng tối, đau khổ không phải là định mệnh cuối cùng của con người. Và cái chết cũng không phải là dấu chấm hết. Giáo hội diễn tả niềm tin ấy một cách rất đẹp trong đêm vọng phục sinh. Khi nhà thờ còn chìm trong bóng tối, một ngọn lửa mới được thắp lên, và từ đó cây nến phục sinh được thắp sáng. Rồi từ cây nến ấy, ánh sáng được truyền sang từng cây nến nhỏ của cộng đoàn. Chỉ trong ít phút, cả ngôi thánh đường bừng sáng. Hình ảnh ấy mang một ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc. Ánh sáng của Đức Kitô không giữ lại cho riêng mình, nhưng được lan tỏa. Người chiếu sáng thế gian và mời gọi mỗi người chúng ta trở thành những người mang ánh sáng ấy đến cho người khác. Chính Đức Giê-xu cũng đã nói với các môn đệ, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Điều đó có nghĩa là người Kitô hữu không chỉ đón nhận ánh sáng của Chúa, nhưng còn được sai đi để trở thành ánh sáng giữa đời. Nói cách khác, đời sống của mỗi tín hữu được mời gọi trở thành một chứng tá sống động của tin mừng. Trong nhiều dịp, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nhắc nhở rằng người Kitô hữu phải là những người mang hy vọng cho thế giới. Giữa những thực tại đầy lo âu và bất ổn, người tín hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và của tình huynh đệ. Thực ra, để trở thành ánh sáng của tin mừng, chúng ta không nhất thiết phải làm những việc phi thường. Nhiều khi ánh sáng Kitô giáo lại được thể hiện qua những điều rất nhỏ bé trong đời sống thường ngày. Một lời động viên dành cho người đang chán nản, một cử chỉ giúp đỡ người nghèo khó, một thái độ kiên nhẫn trong gia đình, hay một sự tha thứ chân thành sau nhiều hiểu lầm. Chính những hành động giản dị ấy giống như những ngọn đèn nhỏ được thắp lên giữa đêm tối. Và khi nhiều ngọn đèn nhỏ cùng cháy sáng, bóng tối sẽ dần bị đẩy lùi. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, Chúa là ánh sáng chiếu soi thế gian, và là nguồn hy vọng cho nhân loại. Giữa những bóng tối của sợ hãi, chia rẽ và thất vọng trong thế giới hôm nay, xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa của đức tin. Ước gì cuộc đời chúng con, dù nhỏ bé cũng có thể trở thành một ánh sáng âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần làm cho thế giới này sáng hơn nhờ ánh sáng của Chúa. Amen.
Đức Kitô đã sống lại, Ngài hẹn gặp tôi trên khắp nẻo đường, Ngài hẹn gặp tôi trong nỗi vui buồn cuộc sống, Ngài ở bên tôi. Trong khu phố chợ, Ngài đi bên tôi, nơi người xa lạ, người không bỏ rơi, sống có bao bùng, đời tôi an tâm trong cánh tay Ngài. Hôm nay ánh sáng phục sinh chiếu soi trong tôi, xua tan bóng đêm mây mù cạn bước tiến tới. Hôm nay Ngài ở với tôi mỗi ngày suốt đời. Tôi đi đôi kết vòng tay yêu thương mọi người. Hôm nay ánh sáng phục sinh chiếu soi trong tôi, xua tan bóng đêm mây mù cạn bước tiến tới. Hôm nay Ngài ở với tôi mỗi ngày suốt đời. Tôi đi đôi kết vòng tay yêu thương mọi người. Tôi đi đôi kết vòng tay yêu thương mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.